Cảm ơn quý khán giả vẫn đang sống của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của luật sư Mai Cục Cao trực tiếp nói chuyện ngày hôm nay. Quý vị có thể gọi vào để gửi câu hỏi có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, visa đầu tư cho thân nhân. Và đặc biệt là quý vị gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi đến lực văn phòng luật sư Mai Cục Cao hoặc là chương trình hôm nay 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Mai Cục Cao có hai nơi. Một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện Willy Sandwich. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc quý vị có thể gọi số điện thoại, và chút xíu nữa chúng tôi sẽ gửi số điện thoại đến quý vị. Và trên Arlington thì trong khu Asia Times Square, trong khu Telegram, quý vị cũng có thể ghé qua để tham khảo về những vấn đề có liên quan đến tai nạn xe cộ, bảo lãnh anh chị em, visa. Và chương trình hôm nay xin nhắc lại, quý vị có thể gọi vào trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao 817-899-4110, 817-899-4110. Vì tới xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa xin nhắc Michael xin chào anh Việt Tấn, lâu quá không gặp anh Việt Tấn. Dạ. Michael xin chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn.
Dạ vâng. Dạ. Thưa luật sư có thể cho quý thân nhà biết visa bulletin trong tuần lễ vừa qua có sự thay đổi gì không?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, là cái visa bulletin cho tháng 7 nó ra cách đây cũng khá lâu, anh Việt Tấn, cũng cả 3 tuần rồi. Thì nếu mà muốn thì mà tôi có thể là trình bày cái visa bulletin.
Xin mời luật sư.
Dạ vâng, visa bulletin cho tháng 7 mà tôi lỗi là mà còn đang. Ok, tháng 7. Chứng nhất là diện F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng này người ta giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2009. F1 22 tháng 3 năm 2009. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình nha, có gia đình, có vợ chồng. Người ta giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2004, rất là chậm, 11 tháng 12 năm 2004. F4 là anh chị em, một người quốc tịch mà lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Những hồ sơ nộp 8 tháng 9 năm 2003, 8 tháng 9 năm 2003 thì người ta đang giải quyết tới, đang có số visa. Và cuối cùng là F2A và F2B, đó là một người thường trú nhân, một người thành thân và lãnh cho thân nhân. Thứ nhất là F2A, một người thành thân và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Người ta giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2014, có 5 rưỡi. Và cuối cùng là F2B, đó là một người thành thân và lãnh cho con trên 21, chưa có gia đình, 8 tháng 12 năm 2009, 8 tháng 12 năm 2009. Đó là diện F2B, một người tài sinh và lãnh như con trên 21 không có gia đình. Yeah. Đó là cái thông tin visa bulletin cho tháng 7. Hy vọng là tháng 8 trong vòng cỡ 10-15 ngày anh Việt Tấn là nó sẽ ra cái thông tin mới.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao với phần thông tin vừa rồi của visa bulletin. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về những vấn đề có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, visa đầu tư, visa du học, tai nạn xe cộ. Và xin được chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình là Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn
ạ. Tôi tên là Cường.
Mời anh Cường.
Cho tôi hỏi, chào anh Tấn, hay là chào luật sư Michael Cao. Tôi bảo lãnh gia đình của em gái tôi. Tháng 6 năm 2005. Có một câu hỏi với luật sư là khi nào mình muốn để cho hai đứa cháu nó đi cùng với bố mẹ của nó. Tại vì đến cái thời gian mà visa đáo hạn thì nó sẽ trên 21, đưa đến trên 21. Yeah. Thì cái đạo luật CPSA, CSPA nó áp dụng được, mình phải làm cái gì để cho cháu nó đi cùng với bố mẹ nó? Đó là câu hỏi của tôi.
Anh có tính cái CSPA chưa hay là anh chưa tính chưa?
Tôi chưa có tính okay, thì cháu nó...
Hồ sơ nộp là tháng 6, 2005, tháng mấy là năm mấy được chấp thuận?
Được approve là tháng 7 năm 2009.
Ok. Bé lớn nhất bao nhiêu tuổi?
À, nó sinh năm tháng 10, tháng 8 năm 1994.
1994 đúng không? Nói chung là bây giờ là cỡ 21 tuổi 10 tháng. Okay. Ok, nó lại về nha anh. Anh là diện F4, anh nộp tháng 6 năm 2005. Bây giờ người ta giải quyết tới tháng 9 năm 2003, đúng không? Tháng 9 năm 2003. Ok. Trong cái trường hợp tệ nhất đi, mình tính là 2 năm.
Dạ. Yeah.
Hoặc là về 2 năm đi ha.
Dạ. Yeah.
Thì là bây giờ hiện tại là bé là 21 tuổi 10 tháng, 2 năm nữa là 23 tuổi 10 tháng. Ví dụ mình tính vào trường hợp tệ nhất đi, 3 năm nó mới tới nha.
Dạ. Okay. Yeah.
Là anh biết là bây giờ là tháng 9 hay là 3 của anh là tháng 6 hay là 5 đúng không? Trường hợp tệ nhất là 3 năm nữa visa mới tới đi. Thì là bé sẽ là 24 tuổi, 9 tháng, 10 tháng, ví dụ. Ok. Khi visa tới tuổi của bé là 24 tuổi, 10 tháng, trừ là thời gian chờ đợi là được 4 năm, đúng không? 4 năm 1 tháng. Mà tại vì từ 2 là 5 tới 2 là 9, đúng không?
Dạ. Yeah.
Thì là cái tuổi của bé vẫn là dưới 21 tuổi, là 20 tuổi, 19 tháng đâu đó. Ok.
Yeah.
Thì là trong cái trường hợp mà visa mà 3 năm nữa mà chưa tới thì có thể mình thua. Mà nếu mà 3 năm nữa mà nó tới thì là mình đứa bé sẽ được đi theo, miễn sao là đứa bé chưa có gia đình. Anh hiểu.
Dạ, yeah. Nhưng mà tôi có một cái như này, tôi gặp nhiều trường hợp người ta phàn nàn là khi mà đưa tên, đưa làm visa để phỏng vấn ở Sài Gòn á, thì lại không có tên đưa lớn, rồi người ta lại phải mất một năm để người ta kiện cáo.
Người ta không có kiện anh, người ta phải đợi cho visa tới mình mới tính được cái tuổi đứa bé anh ơi. Anh nên nhớ nha, không phải là kiện mà là đợi... Bao giờ cái tuổi đứa bé tính được là khi visa tới. Khi visa tới thường thường là mục đích của lãnh sự là người ta phỏng vấn gia đình, đúng không? Thì là người ta phải đợi cho cái visa nó tới, người ta mới tính được cái tuổi đứa bé là dưới 21. Là tại cái luật là khi tính tuổi của đứa bé khi visa tới. Thường thường á, là cỡ 6, 7, 8 tháng trước khi visa tới là bắt đầu người ta đã bắt đóng phí trung tâm visa rồi, đúng không anh? Thì là trong trường hợp đó người ta sẽ bỏ cái tên của đứa bé ra, là tại automatic đứa bé nào mà hơn 21 tuổi là người ta phải bỏ cái tên ra. Cái luật như vậy anh. Trách nhiệm của mình đó là khi visa tới mình sẽ khiếu nại, mình viết lá thư, mình giải thích cho trung tâm visa rằng là theo luật FTA bé hiện tại là 24 tuổi 4 tháng nhưng mà thời gian chờ đợi của hồ sơ là bấy nhiêu theo một khi visa tới, ví dụ đó, xong anh trừ lại 4 năm rồi nó gọi là effective age, cái tuổi đứa bé sau khi cộng trừ nhân chia thì là có 20 tuổi 4 tháng, ví dụ là dưới 21 là được nhận theo Obama.
Như vậy dù thế nào đi nữa thì coi như lại mất thêm một năm nữa.
Không phải là mất một năm anh, mà nói chung là khi visa tới, okay, khi visa tới thì nó chậm hơn người ta chút xíu.
Nhưng mà những cái khâu mà chuẩn bị trước đó mình làm không được hả? Để mình chứng
minh mình nộp cho gia đình với anh, mình có thể là nộp đầy đủ cho gia đình, ok. Nhưng mà ngược lại, nếu mà muốn gia đình đi trước cái gì thì còn nếu không thì đợi cho bé. Thường thường là gia đình ta đợi, nhưng ta đâu có muốn làm trước anh. Tại vì bé chỉ có tuổi, tính cái tuổi của bé. Khi visa tới mới tính được cái tuổi của bé, đúng không? Là cái luật là tính tuổi của bé khi visa tới, trừ là thời gian chờ đợi hồ sơ. Đúng anh?
Nhưng mà tôi tưởng là nó tới là visa nó sẽ cùng với bố mẹ đấy chứ.
Nó cùng, nhưng mà khi mà visa tới thường thường là người ta bố mẹ nó phỏng vấn là lãnh sự luôn. Đúng không? Là cái mục đích của lãnh sự là khi visa tới, bởi vậy 6-7 tháng trước khi visa tới là người ta đã muốn chuẩn bị trung tâm visa, bà trợ tài chính này kia đầy đủ hết trơn rồi. Thì khi mà cái visa tới là cái ngày đi phỏng vấn là đi luôn. Ví dụ. Okay. Anh hiểu. Chứ không phải là mất 1 năm mà là đợi cho đứa bé nó rượt theo để mình khiếu nại để cho bé đi chung với gia đình, chứ không phải là mất 1 năm nào hết anh.
Tại vì nó như thế này, nó xảy ra cái trường hợp bởi trong cái người làm chung với tôi á là lẽ ra là tháng 6 năm ngoái là có visa của cô bảo lãnh, cũng là người em với lại hai đứa con lớn. Rồi đứa bé lớn á, thì nó quá 21 tuổi, nó bị kick out ra. Đó, thành ra cô lại phải nguyên cái gia đình của em lại phải chờ đến ngày hôm nay coi như mới được đi.
Thì bởi vậy là phải khiếu nại cho cái đứa bé lớn chứ không phải là gì hết.
Hello,
dạ, ý tôi muốn nói là đó, mình mất một cái gia đình, nó mất một năm là như vậy.
Dạ vâng, bây giờ câu hỏi của chú thì luật sư đã nói cho chú nghe rồi. Và chú có thắc mắc thì chú có thể ghé qua văn phòng nhé.
Rồi, cảm ơn nha.
Ok. 817-899-4110.
Quý vị đang nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao và quý vị có thể gửi câu hỏi vào trong chương trình. Xin được chào và những giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
À, Tôi tên là Hồng Lan.
Mời cô Hồng.
Dạ, tôi muốn chào anh và luật sư. Tôi muốn hỏi em có câu đòi hỏi là vấn đề. Bây giờ tôi có thể xanh rồi, bây giờ bảo lãnh con tôi qua thì khoảng mấy năm nó mới qua được anh?
À, chị có, nhưng mà con chị có nhiêu tuổi?
Dạ, nó cũng lớn rồi, nó cũng 41, 42 rồi.
Có gia đình với cô?
Dạ, nó ly dị vợ nó rồi.
Ok, một người thẻ xanh được quyền bảo lãnh cho con ly dị rồi nha. Đối với luật của sĩ, chú là ly dị là không có gia đình. Ok, ly dị là không có gia đình. À, được quyền bảo lãnh. Nếu mà một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 con có gia đình là diện F2B, bây giờ là tháng 12 năm 2009. Là nói chung là có 7 năm, đâu đó.
Dạ, 7 năm mới đi được anh.
Dạ, trong cái giai đoạn 7 năm con không thể lập lại gia đình, nghĩa là không được quyền cưới vợ cái chồng.
Dạ, dạ, rồi. Cảm ơn luật sư, cảm ơn.
Dạ, vâng, dạ vâng con.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề này, quý vị có thể tham khảo với hai văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, tại Cali Saigon Mall đối diện với Lee Sandwich và tại Asia Times Square trong khu Telechon. Và trong chương trình này thì 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể ngay từ bây giờ. Và trở lại với luật sư Michael Cao. Vì Tấn được biết là chương trình về đầu tư thì đang được xúc tiến với văn phòng rất là nhiều hồ sơ. Luật sư có thể, bây giờ Vì Tấn thấy có hai ba bài vị thính giả đang gọi vô, và xin trở lại với vị thính giả tiếp theo. Hello, xin cho biết quý danh ạ.
Xin chào anh, em tên là Tina đó.
Chị Tina.
Dạ, em có câu hỏi muốn hỏi là ba em qua Mỹ có thể sanh. Mà em còn một đứa em dưới 21 tuổi, năm nay nó 20 tuổi nè. Vậy ba em có thể bảo lãnh với em được không anh?
Ok, mà cậu khuyên nha, nộp cái hồ sơ này càng sớm càng tốt.
Dạ. Okay.
Là tại vì một người đại sinh mà lãnh như con dưới 21 thì là được trong vòng 1 năm rưỡi. Tuy nhiên trong cái 1 năm rưỡi đó thì là đứa bé nó sẽ đổi thành 21 trên 21. Nó đổi thành F2B. Mình sẽ sử dụng cái luật CFPA một lần nữa, trừ lại cái thời gian chờ đợi, nghĩa là cái ngày nộp cho tới ngày được chấp thuận. Mà nếu mà trừ xong mà dưới 21, tuy là bé có thể là 21 tuổi 4 tháng đi, ví dụ thế, thì là vẫn có thể là đi được. Okay. Mà nếu mà trừ xong mà trên 21 thì không đi được. Nhưng mình không có được cái ngày đó nếu mà mình không nộp bây giờ. Nghĩa là ý của Michael nói là nộp càng sớm càng tốt. Là cái đứa bé nó đã 20 rồi đúng không? Mà mình phải đợi còn lâu nữa.
Dạ,
không
nó vừa tròn đúng 20 tuổi đó.
Vẫn có thể là có cơ hội là mình có 12 tháng. Thế. Okay. Mà bây giờ là cái F2A là 1 năm rưỡi đúng không? 5, 7 tháng. Ví dụ như là mình nộp bây giờ mà 9 tháng sau nó approve. Ví dụ như thế. Thì là biết đâu bé 21 tuổi 8 tháng thì visa tới. Nhưng mà mình được quyền trừ 9 tháng thì đó là 20 tuổi 11 tháng. Vẫn là dưới 21 vẫn được đi.
Ồ, là depend hơn này xui phải không anh?
Nhưng mà mình không nộp bây giờ là mình thua liền luôn. Đợi thêm 2-3 tháng nữa là thua liền luôn.
Nghĩa là nộp thì biết. Em muốn hỏi là văn phòng của anh ở Arlington ở khúc nào anh?
Arlington là ở trong Asia Times Square chị.
Ở ngoài là để cái tên gì? Michael Cao hả?
Cao Associates chị.
Nó nằm chỗ Telechon đó chị.
Trong khu Telechon chị. Cao Associates chị.
Ok, cảm ơn anh nhiều nha. Vậy là hên xui giống như bây giờ thì mình vẫn nộp vô bình thường. Nhưng mà có thể là một năm mấy, có thể là 6-7 năm.
Nó có thể là 5 rưỡi hay là nó có thể là 6-7 năm đúng
không chị? Ok. Cảm ơn anh nhiều ha.
Chào.
Dạ vâng,
quý vị đang theo dõi chơi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Và quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110, và xin được chào bạn già tiếp theo.
Hello.
Dạ, cho biết
xin chào Luật Tấn, chào anh Michael Cao, tôi Linh Thắng, Linh Tân. Tôi hỏi thăm luật sư là cái gì F3 đó, bảo lãnh cho con có gia đình trên 21 tuổi có gia đình đó. Năm bây giờ đang giải quyết tới tháng mấy gì luật sư?
Bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 12, 1 tới tháng 12 năm 2004 anh.
Rồi nếu mà giải quyết, nếu mà tại vì cái giấy mà tôi làm nộp là tháng cái khi mà hồ sơ làm là tháng 10 của năm 2006, nhưng mà cái giấy approve á thì là cái ngày 5 tháng 8 năm 2010. Thì cái giấy cái ngày nào là ngày để mà mình tính ngày approve gì?
No, anh tính cái ngày từ cái ngày anh nộp, nếu mà căn cứ theo visa bulletin. là cái năm 2006 anh. Okay.
À, cái ngày thập cơ vô đó,
là mình chỉ có tính. Cái ngày chấp thuận mình chỉ có tính tuổi, nếu trong những cái trường hợp mà mấy đứa cháu anh nó quá 21 tuổi, nó không ăn theo được ba má nó, ok, thì mình mới quan tâm với cái ngày tháng được chấp thuận. Còn cái ngày nộp á, nó gọi là ngày priority date, là cái ngày nộp á, là cái ngày quan trọng. Là tại vì cái ngày
mình cái ngày nào, cái ngày mà mình nộp đơn đâu á, là cái ngày đó ngày quan trọng hả được chưa?
Dạ, cái ngày tháng 10 năm 2006 á, ok.
À, tại vì 31 tháng 10 năm 2006 thì tôi thấy cái này là xin là 31 tháng 10 năm 2006 rồi, 23 tháng 10 năm 2006. Thì cái ngày đó ngày nào tôi không hiểu, cái ngày đó ngày nào
là ngày mình,
rồi.
Mình cứ tính cái ngày sớm hơn anh,
21
tháng 10, 2006 anh.
Yeah. À, thì bây giờ đang là tháng 1 của năm 2004 hả luật sư?
Tháng 12 anh ơi, 12, 2004.
À, tháng 12 năm 2004, giờ là dạ, còn là thứ 2 năm 12. Nữa.
Hy vọng là cỡ 2 năm, độ lại hy vọng cỡ 2 năm, 2 năm rưỡi vậy.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều nha luật sư, cảm ơn anh, cảm ơn
luật
sư. Dạ, xin kính chào. Dạ vâng, mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây mà đã rời khỏi đường dây. Quý vị nhớ là nghe tiếng của chúng tôi là quý vị đã giữ được điện thoại trên đài rồi nhé. 817-899-4110. Và trở lại với luật sư Mai Cầu Cao với câu hỏi còn dang dở về vấn đề visa đầu tư mà luật sư đã rất là bận rộn với những cái hồ sơ này. Và
dạ vâng ạ.
Xin mời luật sư.
Dạ vâng, anh Việt Thắng là cách đây cỡ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần Marco có dịp về bên Sài Gòn làm việc. Thì là một lần nữa ở bên Việt Nam bây giờ người ta cũng như anh Việt Thắng nói, người ta rất là quan tâm cái chương trình này. À, nói chung là bên Việt Nam bây giờ thì chắc anh Việt Thắng biết cái vấn đề môi trường, cái vấn đề mà sạch sẽ, về vấn đề đồ ăn người kia thì người ta rất là quan tâm, người ta lo lắng. À, rất là nhiều người quan tâm về cái vấn đề mà định cư ở nước ngoài.
Dạ vâng. Chính vì vậy cho nên quý vị nào mà có như thân nhân mà tìm hiểu về chương trình này đó, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, tại Sài Gòn Mall, trong Cali Sài Gòn Mall đối diện Willy Sandwich, và một tại trong khu Telechon ở Asia Times Square. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, xin cho biết quý danh ạ. Dạ, xin cho biết tên luôn ạ. Hello, cho biết tấn di nhường cho một người khác nghe. Hello, xin cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ, tôi đang nghe đây, xin mời ạ. Bà cho biết không? Dạ, nghe rồi, bà cho biết tên và bằng máy nhỏ là gì mà.
Tên anh.
Rồi, mời bà gửi câu hỏi.
Hỏi thăm luật sư gì, cũng như thằng con tôi đã có chiếc xe Toyota thứ van mà 7 chỗ ngồi hồi 2013 mà ta trực Cà Mau rồi, bây giờ nó cho tôi sang tên, phải đóng thế không vậy luật sư?
Michael xin lỗi là Michael không biết. Dạ, dường như là sang tên vẫn phải đóng thuế anh Nhật Tấn. Michael xin lỗi, Michael không có biết cái luật về vấn đề mà mua xe hoặc là tặng xe này kia vân vân. Dạ.
Bà đây, bà phải gọi vô cái chương trình lúc 2 giờ đó, gọi cho, tại vì mỗi thành phố á, thì Tấn biết là hồi xưa có chương trình cho gift đó, nhưng mà bây giờ sau đó, này nghe nói là
phải trước.
Dạ.
Lâu rồi, cỡ 4-5 năm trước anh Nhật Tấn là gift, không đóng thuế, nhưng mà bây giờ nó khác á.
Bây giờ hơi khác rồi bà ơi, bà cứ lên bà đăng ký cùng tên cùng họ là con cho thử coi bà họ có đồng ý hay không.
Ok,
bà,
rồi, dạ, cảm ơn.
Dạ,
dạ
bà.
Dạ,
bà. Xin trở lại vì thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ. À. Vặn phần máy nhỏ lại và cầm điện thoại lên giùm, cảm ơn.
Dạ, em tên là Hảo anh.
Dạ vâng, xin mời chị Hảo. Alo chị Hảo, đang nghe chị đi.
Mà sao thẻ xanh em chưa thấy về nó anh? Làm sao em có thể kiểm tra thẻ xanh?
Không có nghe chị Hảo nói chuyện gì hết. Chị Hảo cầm điện thoại gần lại giùm. Chị nghe cầm cái điện thoại sát với lại miệng chị rồi chị nói chuyện nhé. Từ từ lại.
Dạ.
Rồi xin chị nói chậm lại.
Nghe chị ạ?
Dạ, nói lại chậm lại.
Dạ, em muốn hỏi là chồng em qua đây được 2 tháng rồi, nhưng mà sao em chưa thấy thẻ xanh gửi về á? Làm sao em có thể check được cái thẻ xanh anh?
Chị có đóng cái phí 165 không chị?
Dạ em đóng rồi, 27 tháng 4 á.
Ở bên Việt Nam hay đóng bên này?
Dạ em đóng bên này, đóng online á.
Thường thường á là mình nên là đóng trước khi qua Mỹ là hay nhất, đóng ở bên Việt Nam
dạ, không,
là hay nhất.
Tại vì chồng em qua đây là 5 tháng 2 mà em đóng rồi 27 tháng 4.
Thì là qua đây rồi mới đóng cái phí 165 đúng không?
Dạ không, em đóng trước đó một tuần lễ á.
Ok, là qua là đóng ở bên Việt Nam đúng không?
Em đóng online, em ở bên này em đóng cho chồng em online.
Biết, nhưng mà trước khi chồng qua hay là sau khi chồng?
Dạ, trước khi chồng qua.
Dạ, mình nên đóng là cái thường thường là phỏng vấn xong là mình đóng liền nha, người ta cho cái tờ giấy hướng dẫn đó, mình đóng liền là hay nhất. Nào nếu mà mình đóng mà trễ quá hoặc là còn trước khi qua nhiều khi nó bị delay lắm, qua tới đây. Tờ này cái luật là nếu mình không có đóng cái phí thẻ xanh, cái phí 165 là cái phí thẻ xanh, không đóng nó không gửi. Mà nếu mà đóng bên này thì nó chậm lắm, nó sẽ chậm lại. Ok. Đồ mà
là
mình trong những cái
là mình sao mình có thể check được anh? Tại vì 2 tháng mà chưa thấy social cái thẻ xanh về luôn.
Thường thường á là người ta nói là sẽ đợi 4 tháng. Ok. Còn nếu mà chị muốn check á, chị có thể hẹn cái info pass của chị, info pass lên sở di trú địa phương. Ok, nghĩa là bên Irving á. Chị mang cái giấy tờ của ảnh, mang cái hộ chiếu thì vân vân. Thì hỏi người ta, nhưng mà một lần nữa bây giờ mà lên á thì người ta nói là bây giờ sớm quá, có thể là người ta cho biết, có thể là người ta không.
Dạ. Nhưng mình cứ chờ đợi ra phải không anh?
Dạ, thường thường người ta nói là 4 tháng đổ lại, rồi sau 4 tháng rồi bạn lên thì tự chịu được luôn.
Alright, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, xin chào chị. Xin chào. Dạ vâng, 8178994110, 8178994110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Và quý vị nhớ là khi nói chuyện, ngoại trừ quý vị lái xe thì quý vị không cầm điện thoại, còn quý vị đang ở nhà thì quý vị làm ơn đừng nói speaker nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Cảm ơn.
Tôi là viên ở Garland đó. Tôi có bảo lãnh người em, mà người em nó có một đứa con ngoài dạ thú. Hồi trước bảo lãnh thì nó không có điện vô, bây giờ muốn cho cháu đi chung, tôi cần những gì ạ?
Tôi có thể tắt
rồi,
tôi
nghe radio được không ạ?
Dạ vâng, rồi, dạ. Dạ vâng. Nói chung là bên sở di trú miễn sao là cái đứa bé đó muốn đi theo ba nó thì là phải là con ruột, là con ruột của ba nó. Tuy nhiên mà nếu mà sanh ngoài giáo thú, nghĩa là ngoài sanh mà không có giấy kết hôn á, thì là người ta sẽ muốn chứng nhận bằng chứng là ba nó nuôi nó, giúp nó, liên hệ với nó. Ví dụ như là có hộ khẩu, nói là bé sống chung với ba nó, vân vân. Hoặc là trong, đương nhiên là trong khai sinh của bé thì phải có tên của ba nó ở trong đó. Mà nếu bây giờ mà không có thì mình nên chỉnh lại đi, chỉnh cho nó có tên của ba nó ở trong đó. Và bất đắc dĩ lắm cuối cùng á, mà nếu mà ra yêu cầu thử DNA thì mình thử DNA. Mình muốn là bé, mình xác nhận cho bên lãnh sự biết là bé là con ruột của ba nó, để cho ăn theo, là tại vì bác ở bên này, cậu chú bác này bên này mà lãnh. Thì một lần nữa là Michael khuyên á, là thứ nhất chỉnh cái khai sinh, thứ nhì á là chứng minh á là mình có nuôi bé, nếu mà mình có nuôi, và cuối cùng á là bất đắc dĩ lắm mình thử DNA xác nhận là bé là con ruột của mình.
Dạ vâng, chú đang nghe phần trả lời của luật sư Michael Cao, và xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 8178994110, 8178994110. Quý vị đang trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao, và xin được chào ạ.
Rõ với tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên của chú luôn.
Dạ, em tên Vũ ạ.
Anh Vũ, rồi mà anh Vũ.
Dạ. Cho hỏi luật sư á, là em có bảo lãnh vợ em qua đó, nhà em đã nha được 6 tháng rồi, mà em đã nhận được cái giấy là nó nói là nó chấp nhận hồ sơ, nó hợp lưu rồi. Thì từ khi mà cái giấy mà em nhận đó là tới bao nhiêu lâu nữa em mới được nhận hồ sơ đó anh?
Dạ anh Cấu, tại sao là anh...
Có thể nghe tài được không, cái vô được không anh?
Anh Cấu tịch. Anh có quốc tịch không hay là anh thẻ xanh?
Dạ em thẻ xanh.
Ok, dạ anh thẻ xanh đó là anh cứ nhắm có 1.5 năm anh ơi. Hiện tại là 5, 8 tháng đâu đó. Là F2A bây giờ là nó giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2014. Anh nộp là được 6 tháng, ví dụ như là tháng 12 năm 2015 đi. Ok, thì nói chung là nó còn thêm 1 năm nữa, dạ. Hơn 1 năm nữa, dạ.
Là hơn 1 năm nữa nó mới gửi hồ sơ về phải không anh? Tại vì em mới nhận
đi. Dạ. Nó trong cái giai đoạn giữa 1.5 năm thì nó sẽ chấp thuận, rồi nó sẽ chuyển qua trung tâm visa, thường thường là 3-4-5 tháng trước khi mà visa tới thì là nó sẽ gửi ra phí visa này kia vân vân, đóng bảo trợ tài chính này kia vân vân, thì lúc đó mình phải cung cấp giấy tờ với bên bộ ngoại giao của mình, bên trung tâm visa.
Dạ, em hỏi mà cái giấy tờ đó là
nhà
ba 4-4 tháng em mới nhận mấy cái giấy tờ để cung cấp đóng này nọ không anh?
Dạ nó cũng không có chính xác đâu anh ơi, đôi khi nó lẹ, đôi khi nó chậm anh, nhưng mà anh cứ nhắm là tới 5.5 là đi phỏng vấn đâu đó anh.
Dạ.
Rồi anh, rồi anh ha, anh cứ
cảm ơn anh.
Dạ xin chào.
Dạ.
xin chào anh. 817-8994-110 817-8994-110 quý vị đang trong phần cuối của chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, visa, tai nạn xe cộ. Với những câu hỏi quý vị có thể gửi vào ngay bây giờ. 817-8994-110 và xin được chào khán giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ tôi Xuân Ngọc ạ, Đăng Tân á.
Rồi mời
cô. Cho tôi hỏi thăm luật sư Cao là cái passport đó mà hết hạn renew đó mình làm trễ có được không ạ?
Trễ được chị. Cái vấn đề mình có thể là passport hết hạn tháng 6 tháng, 5 hay 5, cái đó nó không có vấn đề, hết hạn thì mình renew lại thôi.
Cái năm 10 năm rồi, tháng 6 vừa rồi là nó hết 10 năm á thì mình renew trễ có được không ạ?
Nó không có vấn đề. Passport hết hạn 5 hay 5, 3 năm mình renew vẫn không có vấn đề gì. Nói chung là cái passport là dạ. Khi mà mình muốn đi du lịch
dạ,
thì mình renew.
Dạ, ba luật sư.
Xin chào cô. Dạ vâng, thưa luật sư, trở lại với phần nói chuyện với luật sư trong vấn đề visa đầu tư. Thì luật sư đã về Việt Nam thì vị Tấn đã biết rất là bận rộn trong cái hồ sơ này. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì thân chủ của luật sư đã đến Hoa Kỳ, vị Tấn cũng biết đã có người tới đây rồi. Thì chắc một ngày cũng rất là gần đây thì cũng có thể cho thân chủ của luật sư đã qua đây đó. Họ lên đây họ chia sẻ về cái niềm vui của họ khi mà họ qua đây với và sự lo lắng của văn phòng luật sư Michael Cao. Mời luật sư ạ.
Dạ vâng, mà còn có rất là nhiều khách hàng mà đã qua thời gian EB5, đã tới Mỹ và người ta đã định cư và có thể xanh. Tuy nhiên anh Dị Tấn là đôi khi người ta cũng rất là ngại về cái vấn đề mà người ta rất là vui. Nhưng mà ngược lại thì người ta rất là nói chung là khách hàng của bên văn phòng của Michael rất là tốt, rất là dễ thương. Từ Dallas tới Houston, San Diego, Seattle, Boston, rất là nhiều khách hàng mà đã qua tới Mỹ theo dạng EB5 và dịch sẵn, rất là cảm ơn anh chị.
Dạ vâng, đó là một cái tin vui và quý vị nào mà đang có thân nhân thì quý vị có liên lạc với văn phòng để mà tham khảo trước khi luật sư có thể về Việt Nam để gặp họ hay trong những cái chuyến về để những cái cuộc họ meeting để mà gặp thì nói chuyện nó vẫn tốt hơn. Vâng, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Chào luật sư Cao và chào anh Việt Tấn. Em là Bảo ở Forward. Trường hợp của em á, em lấy vợ ở đây. Em từ Việt Nam qua, em lấy vợ ở đây. Nhưng mà cái tờ giấy I-85 của em á, nó hết hạn rồi. Họ là cái tờ giấy mà em xin ở lại á, mà nó hết hạn rồi mà em chưa được phỏng vấn nữa, mà em xin họ tái thời hạn lỡ họ không cho, thì trường hợp đó giờ em phải làm sao ạ?
Dạ anh ơi, anh Michael khuyên đó nha, trong cái trường hợp này chắc đôi khi những người mà nộp đơn sở di trú đôi khi anh sẽ cần một sự giúp đỡ của văn phòng luật sư, tại theo những gì anh nói là cái đơn là đơn I-485 chứ không phải là cái đơn I-85 đâu, hoặc là cái đơn I-94. Ok, mà những cái đơn khi mà nộp lên sở di trú nó rất là quan trọng anh ơi. Mình chỉ cần lộn vài ba cái đơn thôi là nó sẽ thứ nhất là mất thời giờ, thứ nhì là đi phỏng vấn mà thiếu giấy tờ, thiếu đơn đó, nhiều khi nó từ chối hồ sơ anh ơi. Anh xét lại đi là cái đơn không phải là đơn I-85 đâu, một là đơn I-485 hoặc là 765 hoặc là đơn I-94 vân vân. Nhưng mà có khuyên anh xét lại đi, còn nếu không để anh kiếm một văn phòng luật sư chuyên nghiệp với chú, người ta có thể giúp anh hơn đó.
Dạ, cái đơn đó là I-85 á, cái đơn mà mình được ở lại nước Mỹ tạm thời á, mà bây cái đó họ bán, họ không có cho em ở lại nữa, thì bây giờ em cũng chưa được tới ngày đi phỏng vấn nữa, thì giờ em làm sao
dạ,
để em về Việt Nam hay sao ạ?
Anh Bảo ơi, nó là như vậy nè, cho bao nhiêu năm kinh nghiệm Michael đó làm sở di trú, Michael chưa bao giờ nghe tới cái đơn I-85 anh ơi.
Cái I-85 á, cái đơn mà mình xin gia hạn, mình xin ở lại được nước Mỹ á, mình được ở lại trong vòng một năm á.
Dạ
vậy
không,
giống như mình ở lại tạm thời á.
Hello.
Nó có thể là đơn, nếu mà đơn 53 đơn dài hạn mà non immigrant á là đơn 539 hoặc là cái đơn 485 hoặc là đơn 765, nó có nhiều đơn khác nhau, nhưng mà Michael xin lỗi là Michael không có biết cái đơn I-85 đâu.
Và bây giờ trường hợp á, họ phải cho em về Việt Nam lại, giờ em về Việt Nam lại thì em đâu được phỏng vấn được đâu mà.
Cái đó Michael không dám tư vấn anh đời, Michael xin lỗi là mà cậu khuyên á, anh kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú đi. Anh cầm hết những cái giấy tờ của sở di trú, của Bộ Ngoại giao, của Homeland Security rồi anh nhờ người ta giúp giải quyết tư vấn cái chuyện này. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn một sư ca.
Tại những cái đơn, tại những cái đơn anh nói là rất là lạ anh ơi, Michael không có biết anh. Dạ.
Dạ, anh cứ lên đến cầm hồ sơ đến tham khảo coi anh nha. À, văn phòng có hai nơi đó anh cứ tham khảo nha. Anh ở thành phố nào? Dạ vâng. À, cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình rất là đông với nhiều câu hỏi gửi đến luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện Willy Sandwich. Quý vị có thể đến ghé qua tham khảo lần đầu miễn phí hoặc gọi số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903 về những dịch vụ có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, con và visa, những loại visa như visa du học và visa đầu tư. Và đặc biệt là khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn biết quyền lợi của mình ở đâu thì quý vị cũng có thể ghé qua văn phòng để tham khảo. Một văn phòng nữa tại Asia Times Square, quý vị có thể ghé qua trong khu Telechon, 972-606-9988, 972-606-9988. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả cũng như luật sư còn điều gì cần nói thêm với quý thính giả trong những cái chương trình, trong những cái dịch vụ dạ mà văn phòng đang làm.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn anh đã giới thiệu văn phòng. Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ Michael xin chào anh Việt Tấn và chào quý vị và mọi người lại chúng ta cùng sau. Dạ Michael xin kính chào cả anh Việt Tấn. Dạ.
Vâng, xin kính chào luật sư và kính chúc sức khỏe đến luật sư cùng gia đình và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình thứ năm kỳ sau.